Hội Thánh Cơ Đốc Phục La Mê Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Elder Larry Cabinet, tựa đề Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
I've enjoyed coming to this church to visit you.
Mỗi lần tôi đến đây tôi rất mừng để đến thăm quý vị ở đây.
I appreciate your commitment to mission.
Tôi thật sự rất thích mà thấy quý vị đặt cái trọng tâm là truyền giáo.
Some of you sitting here will remember coming from Vietnam.
Một số người ngồi đây nhớ đến cái những ngày đầu tiên mà quý vị bước chân từ Việt Nam cho đến California.
Some of you will remember the turmoil in your country.
Một số quý vị nhớ đến những cái thời gian thăng trầm đã xảy ra ở Việt Nam.
Some months ago, I visited the Vietnam War Memorial in Washington D.C.
Tôi đã từng thăm viếng ở một cái đài kỷ niệm về cái chiến tranh của Việt Nam tại ở Washington D.C.
It's a very moving memorial.
Tôi mỗi lần tôi đến rất cảm động mà nhìn thấy cái biểu tượng đó.
I lost three of my college classmates in that war.
Tôi đã mất ba người bạn của tôi ở trong cuộc chiến tranh đó.
And many of you lost friends and family in that war.
Và quý vị cũng mất những người trong gia đình và bạn bè của mình trong cuộc chiến tranh ấy.
I went along the wall to find the names of my friends.
Và mỗi lần tôi đến đó, tôi đi cố gắng đi tìm tên của người bạn mình ở trên bức tường ấy.
And they provided for us a piece of paper and a crayon that you could rub across it and get the name off the wall.
Và họ có cung cấp một tờ giấy với cái viết chì để mình đẩy cái tờ giấy lên đó để mình đồ theo đó để cái tên in lên tờ giấy đó để mình về giữ kỷ niệm.
And as I rubbed across those names,
khi mà tôi chà trên tờ giấy đó và cái tên mà tôi thương xót,
I thought of the sacrifice they made.
Và tôi nghĩ đến cái sự hy sinh của những người binh lính ấy.
Down the wall, a little ways from me,
và đi xa hơn nữa vào cái bức tường,
was a father,
và đó là một người tên cha.
And he stood with his hand against the wall,
và người cha cái một cái bàn tay đẩy lên cái bức tường ấy,
leaning against that wall,
và hầu như đẩy bàn tay ngưỡng mình lên đó,
and gently rubbing his hand against the name,
và người cha ấy cứ rờ cái bàn tay mình ở trên cái tên của một người ở trên bức tường ấy.
The tears were running down his face.
Và tôi thấy giọt lệ của ông chịu dài ở trên mí mắt của mình.
And I knew that he was weeping over the loss of his son.
Và tôi biết rằng ông đã khóc vì sự mất mát của người con của mình.
He didn't voluntarily give his son.
Ông không có phải tự động mà muốn giao con của mình cho ở trong chiến trận.
His son was probably drafted into the army.
Chắc con ông đã bị bắt đi vào quân dịch.
And the father said his goodbyes when his son left.
Và khi người cha chắc là nhớ đến những cái lúc mà nói chia tay cùng với con của mình để đi về đến Việt Nam.
And you can imagine the pain in his heart as he says goodbye.
Bởi vì có cái cảm nghĩ rằng người cha đau lòng như thế nào mà phải nói từ giã con của mình.
And he didn't see his son again.
Nhưng mà lúc đó ông không có nghĩ rằng ông không thấy con của mình lại nữa.
He understood what the sacrifice meant.
Ông hiểu rằng con của mình phải đi ra một cái sự hy sinh rất lớn.
Probably the best known verse in the Bible.
Có thể là một cái câu mà quan trọng nhất hay là nhiều người biết đến nhất.
Is John 3:16.
Là trong sách Giăng đoạn 3 câu 16.
You probably can repeat it by memory.
Chắc chắn quý vị đã thuộc lòng câu kinh thánh ấy.
I can repeat it in English, but I can't in Vietnamese.
Tôi có thể đọc thành tiếng Anh mà nói tiếng Việt được.
For God so loved the world.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
That He gave.
Đã ban con một.
He gave His only Son.
Đã ban con một của Ngài chỉ một người con mà thôi.
that whoever believes on him,
ai có thể tin con ấy,
would have eternal life,
sẽ được sự sống đời đời.
But it's the next verse also that is so important.
Nhưng mà cái câu kinh thánh kế tiếp cũng quan trọng như thế.
For God did not send his son in the world to condemn the world.
Chúa không có phải sai con Ngài đến thế gian để phán xét.
But that the world through him would be saved.
Nhưng mà thế gian qua con Ngài để được sự cứu rỗi.
Sometimes we think of the sacrifice that Jesus made.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu.
He was rejected.
Và Ngài đã bị ngược đãi.
He was ridiculed.
Và sẽ bị chê cười.
And eventually he was crucified.
Và sau đó bị đóng đinh.
But he stayed here.
Nhưng mà chính Giêsu vẫn còn ở đây.
He endured that.
Và chịu khó.
Why?
Tại sao thưa bà chị em?
Because of his amazing love for you.
Vì tình yêu thương đặc biệt cho quý vị.
His sacrifice was made.
Sự hy sinh của Ngài.
Not to force you to believe.
Không phải là bắt buộc quý vị để tin tưởng.
But to free you.
Nhưng mà để giải phóng quý vị.
So you could choose to believe.
Để quý vị có thể chọn một đường lối tốt cho mình.
But have you ever thought about the love of the Father?
Quý vị có bao giờ nghĩ đến cái tình yêu thương của người cha không?
I know what it's like to lose a son.
Tôi biết được như thế nào mà mất một người con.
And I did my best to save my son.
Và tôi làm mọi cách để cứu con của tôi.
But I couldn't save him.
Nhưng mà tôi không cứu con của tôi được.
And my heart was broken when he died that Friday morning in my arms.
Lòng tôi rất đau buồn khi mà nhìn thấy con của tôi chết trong tay của tôi trong sáng thứ sáu nọ.
I accepted the death.
Tôi chấp nhận sự chết đấy.
But I didn't offer him to die.
Nhưng mà tôi không có nghĩ rằng cho con của tôi chết.
But God.
Nhưng Đức Chúa Trời
gave.
Đức Chúa Trời cho
his son.
Ban cho chúng ta con một của Ngài.
Understanding and knowing full well what he was doing.
Hiểu biết rõ ràng là sẽ đi như thế nào.
But he gave him anyway.
Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho.
Because he loves us.
Vì chúng ta tình yêu thương.
I think probably the individual who understood that more than any other was Abraham.
Một người mà có thể hiểu biết cái tình yêu thương đó không hay bằng hiểu rõ bằng như là ông Abraham.
Abraham wasn't perfect.
Ông Abraham trong Kinh Thánh không phải là hoàn hảo.
But he is called the father of the faithful.
Nhưng mà Kinh Thánh đề cập nói là ông là cha của sự đức tin.
His faith failed him a few times.
Có nhiều khi mà niềm tin của ông đã làm cho ông thất bại.
You remember when there was a famine in the land and he went to Egypt?
Quý vị có nhớ khi mà đói khát xảy ra ở trong nơi ông ở, ông phải đi qua bên Ai Cập.
And his wife was very beautiful.
Và vợ của ông rất đẹp.
And he was afraid that the king's servants would see her and say, "There's a beauty you need for your wife."
Và sợ vua của nước Ai Cập nói thấy rằng vợ của ông đẹp quá rồi có thể sẽ lấy vợ của mình.
So he said to Sarah.
Và nói chung với vợ của mình là Sarah.
Tell him you're my sister.
Nói là em cứ nói cho ông vua đó là.
Because
em
I don't want to die.
Tôi không muốn chết. Anh không muốn chết.
And in a sense, she was his sister.
Mà cũng đúng một phần nào đó là đúng, và Sarah cũng là người em gái.
They had the same father, but a different mother.
Cùng cha mà khác mẹ.
So in a sense, they were brother and sister.
Có thể là cũng giống như là có thể mà anh em.
So he didn't technically lie.
Cho nên có thể nói rằng ông không thật sự là hoàn toàn nói dối.
But he kind of twisted the truth.
Nhưng mà có thể mà ông đã thay đổi một sự thật một tí.
Because he wasn't sure God would take care of him.
Và không có tin tưởng rằng không biết Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ mình như thế nào.
Do you ever wonder if God's able to take care of you in what you're facing?
Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ quý vị trong sự hoàn cảnh không? Một hoàn cảnh không?
Another time.
Có một lần khác.
God told him you're going to have a son.
Và Đức Chúa Trời nói rằng ông sẽ có một người con.
And he waited many years.
Ông chờ đợi biết bao nhiêu năm trời.
Until his body wouldn't work anymore.
Và nghĩ rằng khi mà mình già nữa rồi không thể nào mà có con được.
Until Sarah couldn't have a baby.
Và tới lúc rồi Sarah cũng chắc già rồi làm sao mà có con được nữa.
And this was a terrible embarrassment to Sarah not to have
a son for her husband.
Lúc đó là một cái điều rất là đau buồn ở trong trong làng mình khi mà một người đàn bà lớn lên mà không có con.
And obviously God must have forgot the promise.
Và nghĩ rằng lâu quá chắc có thể Đức Chúa Trời quên cái lời hứa đó.
Because both of them were too old to have children.
Và lúc này
now.
Hai người đã lớn tuổi rồi, già rồi, làm sao mà có nữa.
So maybe we ought to kind of help God out.
Chắc có thể Chúa quên, chắc có thể mình giúp đỡ Chúa.
And you know the story.
Quý vị
of
biết câu chuyện như thế
Hagar.
Nào? Rồi sau đó có sinh ra Ishmael.
Yeah, God made Abraham made a mistake because he didn't trust God.
Ông Abraham đã làm một điều sai vì không có tin tưởng Chúa hoàn toàn.
And what terrible trouble within the family happened there.
Và quý vị, khi mà chúng ta một làm điều sai thì nó sẽ xảy ra lủng củng trong gia đình.
And what pain he experienced.
Trong đó ông đã rất đau buồn xảy ra chuyện đó trong gia đình ấy.
As he had to say to Ishmael.
Và nói cùng với người con của mình là Ishmael.
You must leave.
Và con phải rời khỏi đây.
Because he was ridiculing Isaac.
Và lúc tại vì Ishmael không có thích đứa con của ông là Isaac.
And he was afraid that for all of these years, this was Ishmael was probably 15, 16 years old. At
lúc
this
đó Ishmael có thể là 15, 16 tuổi đâu đó.
And he had been the star of the family.
Và đó là đúng là một ngôi sao sáng ở trong cả gia đình của mình.
He was Abraham's son.
Nó là ông lại là Ishmael là con của Abraham.
He was going to inherit all this wealth.
Và sẽ nhận hết tất cả tài sản của cha mình.
And now another son came.
Nhưng mà tự nhiên có một người con trai khác ra đời.
And he's put aside.
Và bây giờ đặt riêng một bên.
But for Abraham to send him away.
Nhưng mà quý vị cảm giác như thế nào là Abraham phải đưa con của mình ra đi.
He was still Abraham's son.
Ishmael cũng vẫn là con của mình mà.
It tore his heart.
Oh, lòng ông rất đau đớn.
To send Ishmael away.
Và thấy con của mình phải ra đi.
Sometimes when we disobey God.
Rồi khi chúng ta trái lời của Chúa.
Or we distrust God.
Không vâng lời của Chúa và không tin tưởng Ngài.
To come back to obey Him.
Và trở lại để vâng lời Ngài.
Bring some painful consequences to us.
Nhưng mà kết quả nó, hậu quả nó có sự đau đớn mà mình phải gánh vác.
Abraham's love now was focused on Isaac.
Tình yêu thương của Abraham bây giờ tập trung vào người con Isaac của mình.
Isaac loved his father.
Isaac thương cha mình lắm.
Abraham loved Isaac.
Và Abraham thương con.
And they became very, very close.
Và cha con gắn liền với nhau.
And Abraham remembered God's promise.
Và ông Abraham nhớ đến cái lời hứa của Đức Chúa Trời.
Through Isaac,
qua Isaac,
your descendants will be as many as the stars of the sky.
Hậu thế và tất cả con cháu sẽ đông giống như là sao ở trên trời, cát dưới biển.
And Abraham rejoiced.
Lúc đó ông Abraham rất vui mừng.
Genesis 22.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22.
You read an amazing story.
Chúng ta đọc cái câu chuyện rất hay ở trong đó.
I won't read the whole story, but I ask you to read it at home.
Tôi không đọc hết ở đây, nhưng mà tôi nhờ quý vị hãy đọc ở nhà.
And as you read it.
Khi mà quý vị đọc cái câu chuyện này ở nhà.
Think about John 3:16.
Hãy nghĩ đến là văn đoạn 16, văn đoạn 3 câu 16 này như thế nào trong cái câu này.
For God so loved.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
That he gave his son.
Mà Ngài đã ban con một của Ngài.
One night Abraham is sleeping.
Một ngày nọ khi ông Abraham đã ngủ.
He knows the voice of God.
Ông đã biết cái tiếng của Đức Chúa Trời.
He recognizes it.
Ông nghe được và biết rõ ràng.
He's heard it before.
Đã từng nghe lời nói, nghe lời phán đó.
And in that night time, God speaks to him.
Ở trong đêm đó và ông đã nghe rõ ràng Đức Chúa Trời nói cùng với ông.
And he says, Abraham.
Nói ông Abraham ơi.
Take your son.
Hãy dẫn con của ngươi.
Your only son.
Chỉ một con độc nhất của ngươi mà thôi.
And go offer him as a burnt offering on the mountain.
Và dâng cho ta ở trên ngọn núi ấy.
I don't know, but if I heard God's voice say that to me,
tôi không biết như thế nào nếu mà tôi nghe lời Chúa nói cùng với tôi điều đó.
It would shock me.
Điều đó làm cho tôi rất bỡ ngỡ.
I would be fully awake instantly.
Chắc chắn là tôi sẽ thức dậy liền.
Was this a dream?
Cái này có phải là giấc mơ
không?
Was
this a nightmare?
Hay là cái gì giấc mộng hay không?
This isn't God.
Đây không phải là Đức Chúa Trời.
God
Chúa Trời
promised
không thể làm như
that
vậy.
My son would be as my descendants through him would be as many as the stars.
Đức Chúa Trời nói các con cháu từ Isaac ra đó là sẽ đông giống như là sao trên trời.
This has to have been a bad dream.
Cái này không, cái đây là có phải mà giấc mơ sai lầm đâu đó.
For God says thou shalt not kill.
Đức Chúa Trời nói là chớ hề giết người.
How can this be?
Chuyện này làm sao có thể xảy ra?
But in his mind.
Nhưng mà trong tâm trí của người,
he knew it was God's voice.
Và biết rõ ràng đó là lời nói của Chúa.
And Satan was there to rationalize in his mind.
Và lúc đó sự hiện diện của Satan làm cho ông có thể mà tranh đấu lý luận về cái tư tưởng đấy.
God would not do this.
Đức Chúa Trời không thể làm điều này được.
You must have eaten something for supper and had a nightmare.
Chắc chắn cái gì ở trong cái buổi chiều tối mà bây giờ có một giấc mộng.
God wouldn't do this.
Ồ, Chúa làm sao mà thể làm điều này được?
But Abraham knew it was God's voice.
Nhưng mà Abraham biết chắc chắn đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời.
I want you to walk with me through this story now.
Quý vị cùng với tôi đi trong đoạn đường qua một cái câu chuyện này.
There are a lot of details aren't in here.
Rất nhiều chi tiết ở trong Kinh Thánh.
But as a father,
nhưng mà vì người cha,
I try to put myself in Abraham's place.
Tôi đặt tôi vào trong bước chân của Abraham.
And know what kind of emotional trauma I would be going through.
Và sẽ hiểu biết được một phần nào Abraham phải trải qua những cái đoạn đường rất khó khăn.
So I imagine Abraham crawling out of bed.
Và tôi cũng nghĩ rằng bắt đầu ông nằm trên giường, bắt đầu ông mới trèo ra được giường.
Walking outside.
Đi ra khỏi ở túp lều của mình.
Looking at the stars.
Nhìn ở trên trời và nhìn ngôi sao ấy.
God.
Chúa ơi.
How can this be?
Làm sao mà con có thể hiểu được?
Look at your promises.
Chúa đã hứa một điều này.
But in his mind he heard one phrase.
Nhưng mà trong tư tưởng ông đã nghe một câu này.
Take now your son.
Hãy dẫn con của ngươi.
Your only son.
Chỉ một đứa con độc nhất mà thôi.
And go offer him as a burnt offering.
Và đến đó dâng cho ta.
He knew he must obey.
Ông Abraham biết rằng ông phải vâng lời.
So he quietly slips back into the tent.
Và từ lúc đó ông đã trở lại túp lều của ông.
He looks down at Sarah.
Và nhìn thấy vợ của ông đang nằm ở đó.
Who's sound asleep.
Và ngủ yên ở đó.
Do I awaken her?
Không biết phải lúc này mà có thể đánh thức vợ của mình hay không?
Do I allow her to say her last goodbyes to her son?
Hay là đánh thức để vợ của mình nói một lời câu từ giã con mình hay không?
What do I do?
Lúc đó tôi phải làm gì?
I know that she won't let me go.
Tôi biết rằng cô sẽ ngăn chặn tôi không cho tôi đi.
And so he does not awaken her.
Cho nên ông không có đánh thức vợ của mình.
He goes to the other tent and he wakes up Isaac.
Nhưng mà đi qua một cái túp lều kia đánh thức con Isaac của mình.
And he simply says, "We have to go. God has asked us to offer a sacrifice."
Nói rằng con hãy đi cùng với cha vì cha Chúa kêu chúng ta đi đường ngọn núi.
Isaac had done this many times.
Isaac đi cùng với cha mình rất nhiều lần rồi.
For all over the area were altars that Abraham had built.
Đi rất nhiều nơi mà đã thành lập một cái đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.
And it was not uncommon for Abraham to take Isaac and go to one of those altars and worship.
Không có gì mà ngạc nhiên mà đánh thức Isaac mà kêu đi cùng với Abraham để thờ phượng Đức Chúa Trời.
Isaac gets up.
Lúc đó Isaac đã thức dậy.
They gather the wood.
Bắt đầu lượm một số củi theo.
They have the fire.
Và bắt đầu đem theo lửa.
The servants have saddled the donkeys.
Và bắt đầu có người tôi tớ đã đem sắp xếp những con lừa.
And before the sun ever breaks.
Trước khi mà mặt trời lên.
They start their journey.
Họ đã bắt đầu đi rồi.
It's a 3-day journey to the mountain.
Ba ngày trời mà Chúa dẫn họ.
They journey all day long.
Chương trình đi rất dài dòng.
Abraham's trying to hide his worry from Isaac.
Và có thể quý vị tưởng tượng là Abraham không che khuôn mặt mình, không muốn thấy cho con mình thấy là cái sự lo lắng của mình.
And they travel along visiting his father and son.
Và bắt đầu mà họ đi với nhau, bắt đầu cha con bắt đầu nói chuyện với nhau.
Evening comes.
Và khi một buổi chiều đến.
The tent is pitched.
Lúc đó dựng lên túp lều.
The beds are rolled out.
Lúc đó giường chiếu đã đẩy ra.
Isaac goes in.
Isaac lays down. Ngủ ở đó.
Abraham goes in, lays down.
Abraham cũng vô túp lều của mình ngủ.
And soon Abraham hears the steady breathing of Isaac and knows he's gone to sleep.
Và từ lúc đó đã nghe cái hơi thở nhẹ nhàng của Isaac, biết rằng anh đã ngủ ở trong màn đêm ấy.
And I can imagine that Abraham quietly rolls over.
Tôi có thể tưởng tượng rằng Abraham không ngủ được và lăn lội ở trên chiếu
mình. He slips away from the tent.
Và bắt đầu bước ra túp lều của mình.
And he looks up to the stars.
Nhìn vào ngôi sao ở trên trời.
God,
Đức Chúa Trời ơi.
Say something.
Hãy nói cho tôi một điều gì đi.
You said it's as many as the stars.
Ngài nói sẽ có nhiều ngôi sao dân sự của Chúa.
And now you ask me to take his life.
Và bây giờ Chúa nói con rằng phải lấy đi.
Explain it to me.
Hãy giải thích cho con biết.
Help me understand.
Làm cho con làm sao hiểu được.
And I imagine the tears are rolling down this distraught father's face.
Lúc đó ông đã khóc và đã làm một sự đau buồn cho một người cha.
And all he can hear.
Chỉ có nghe một điều mà thôi.
Are these words?
Là những lời ấy. Lời này.
Take now your son.
Hãy lấy con của ngươi.
Your only son, Isaac.
Con độc nhất của ngươi mà. Thôi.
And offer him.
Và dâng lên cho ta.
The dawn is about to break, so Abraham slips back into the tent and he lays down.
Và chuẩn bị gần sáng, ông đã vô túp lều của mình nằm xuống nghỉ.
He can't tell his son yet.
Ông không có biết cách nào mà nói cho con mình biết.
The light begins to dawn.
Bắt đầu ánh sáng mặt trời bắt đầu đã lên.
Isaac wakes up.
Isaac đã thức dậy.
The two of them pack up.
Và cha con bắt đầu mà gói
gánh
bắt đầu.
And they start the journey again.
Và bắt đầu trở lên đường đi tiếp tục.
Second day.
Tới ngày thứ hai.
The end of the day. The tent is pitched.
Khi cuối một ngày bắt đầu đã dựng lên túp lều ấy.
They go in and lay down and Isaac falls asleep.
Và vào đó bắt đầu ngủ và Isaac đã ngủ mê.
Abraham listens to the steady breathing.
Và Abraham cũng đã nghe cái hơi thở của con mình.
And he knows Isaac is asleep.
Biết rằng con mình đang ngủ say mê.
He rolls over and slips out of the tent.
Bắt đầu lăn ra khỏi chiếu mình, bắt đầu ra khỏi túp lều.
Goes a distance away.
Đi xa để nhìn thấy.
And he looks up to the sky.
Nhìn ở trên trời cũng như thế.
And he cries out.
Và tha thiết cùng với Chúa.
God, how can I do this?
Chúa ơi, làm sao con có thể làm điều này?
Help me understand.
Giúp con làm sao mà hiểu được cái tư tưởng ấy.
This is my son.
Đây là con của con.
The one that you promised would be as a thousand stars.
Ngài đã hứa rằng con của con sẽ con giết nhiều con cháu giống như là ngôi sao trên trời.
Please, say something to me.
Chúa ơi, hãy nói những lời gì an ủi con trong lúc này.
Help me understand.
Giúp con có thể hiểu được tại sao Chúa nói được điều này.
And all he can hear.
Chỉ có nghe một điều mà thôi.
Are the words.
Là những điều này.
Take now your son.
Hãy nhận con của mình.
Your only son Isaac.
Chỉ con độc nhất của ngươi mà thôi.
And go offer him as a sacrifice.
Và đem đến đó mà dâng con của ngươi làm một con sinh tế.
Morning is fast approaching.
Sáng ngày sau bắt đầu.
Abraham goes back into the tent and lays down.
Bắt đầu Abraham đã thưa chuyện cùng với Chúa, bắt đầu trở lại lều của mình đã nằm nghỉ.
Isaac is sleeping the peaceful sleep.
Isaac đang ngủ ngầm ngủ rất ngon lành.
And Abraham doesn't want him to know that he's worried.
Abraham không muốn con mình biết rằng sự lo lắng của cha mình, của cha người cha mình.
Isaac wakes up.
Isaac thức dậy.
They pack up.
Bắt đầu gói gắm đồ mà đi.
And they start on the third day's journey.
Đi bắt đầu ngày thứ ba ở trên đường đi.
They come to the foot of the mountain.
Họ đi bắt đầu mà chân núi.
Isaac puts the wood on his back.
Và Isaac bắt đầu khiêng những
Abraham takes the fire.
Củi đó bắt đầu đi và Abraham cầm một cái ngọn lửa mà đi.
And he says to the servants, "Wait here."
Nói rằng cái người tôi tới của mình á.
While my son and I go worship.
Để cha con của tôi để lên trên núi để thờ phượng Ngài.
And they start up the mountain.
Rồi bắt đầu họ đi từ từ lên núi.
Isaac looks around.
Isaac nhìn lùng nhùng không thấy gì hết.
Dad, we've got the wood, we've got the fire, but we don't have the lamb.
Nói cha ơi, chúng ta có củi đây mà có lửa đây mà con sinh tế đâu?
Abraham still can't tell him.
Nhưng mà lúc này Abraham không nở lòng mà nói cho con mình biết.
He says God will provide a lamb.
Và nói với con mình, Chúa sẽ cho chúng ta con chiên ấy.
They get to the top.
Thì đến cái ngọn đồi ấy rồi.
They build the altar.
bắt đầu dựng nên cái đền thờ.
The wood is laid carefully on the altar.
Đặt những cái củi ở trên bàn thờ ấy.
And the time has come.
Và thời gian phải đến.
He has to tell his son.
Và lúc này phải nói cho con mình biết.
You fathers that are here.
Quý vị là người cha đã ngồi đây hiểu biết vấn đề này.
If you were faced with that task.
Nếu quý vị phải đảm trách một cái công việc này.
It would be a difficult task.
Chắc chắn là cái công việc này rất
khó. And I can imagine Abraham drawing his son close.
Tôi có thể cảm tưởng rằng Abraham đã gần gũi với con của mình.
And he looks into his eyes.
Nhìn vào cặp mắt của con của mình.
And he perhaps says, "Son, do you know that I trust God?"
Và nói con mình, con ơi, con có biết rằng cha tin tưởng với Đức Chúa Trời không?
Do you know that I love God?
Con có biết là cha thương Đức Chúa Trời không?
Do you know that you're a special gift from God?
Con có biết là con là một món quà rất đặc biệt từ Đức Chúa Trời không?
Can you trust me?
Con có tin tưởng cha không?
And then he tells him.
Sau đó,
God has asked
Abraham
me
mới chia sẻ với Isaac
to sacrifice you on this altar.
Và Chúa nói rằng, kêu cha hãy dâng con trên bàn thờ này.
Isaac was somewhere in the neighborhood at 17, 18 years old.
Lúc đó Isaac khoảng chừng 17, 18 tuổi.
He could have easily overpowered his father.
Ông Isaac có thể mà chống cự cùng với cha của mình.
He could have said, "You're nuts, Dad."
No, cha điên khùng rồi, làm sao mà cha làm điều này được?
You must have had a nightmare.
Ô, cha bắt đầu cũng nhận mấy giấc mộng nào đó.
You're not taking my life.
Cha không có thể mà lấy linh hồn của con, lấy xác chết của con.
All of your wealth.
Tất cả những
all of your cattle.
Tất cả những
all of your servants.
Tất cả những tôi tớ của người.
They're mine.
Đó là thuộc về con trong tương lai này.
And if only one of us is coming off of this mountain.
Nếu mà chỉ có một người mà ra khỏi ngọn núi này á.
It's going to be me.
Đó là con này chứ không ai.
Abraham was close to 120 years old.
Abraham lúc đó gần 120 tuổi.
He could have easily overpowered him.
Và chắc chắn Isaac có thể mà.
But Abraham, but Isaac loved his father.
Nhưng mà Isaac thương cha của mình.
He trusted his father.
Tin tưởng cha của mình hoàn toàn.
And he knew that Abraham and God were close.
Và Isaac biết được sự thông công giữa Đức Chúa Trời với cha của mình.
And that if his father told him God said to do it.
Mà nếu mà cha của mình nói rằng Đức Chúa Trời kêu làm điều đó.
Then God said to do it.
Thì chắc chắn là Đức Chúa Trời.
Isaac made it easy for his dad.
Isaac đã tiếp cùng với cha mình cho nó một cách dễ dàng.
He assisted his father binding him up.
Giúp đỡ cha mình có thể cột chân tay của mình lại.
Got up on the altar.
Trèo lên cái bàn thờ ấy.
The goodbyes were said.
Và lời từ giã cùng với cha của mình.
The heart was torn.
Và trái tim của mình đang đứt vỡ không chịu đựng được.
And Abraham raises the knife.
Abraham bắt đầu cầm con dao lên.
I am so grateful that God has given to this church a special source of information.
Và tôi rất mừng là Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu biết một cái nguồn, một cái câu chuyện này để chúng ta hiểu biết tình yêu thương ấy.
And that's the writings of the Spirit of Prophecy.
Đó là cái sự món quà mà qua thần linh tiên tri đã viết về câu chuyện này.
As she describes this scene.
Khi bà Ellen White kể lại câu chuyện này.
While Abraham's hand was ready to come down.
Trong lúc mà Abraham cầm ngọn dao đó chuẩn bị rơi xuống.
She said suddenly his hand was held.
Tự nhiên bằng có một bàn tay nào chặn đứng.
And at the same time a voice said.
Cùng lúc đó bà White nói như thế này.
Don't touch your son.
Nói rằng đừng đụng con ngươi.
For I know that you love me.
Vì ta biết ngươi yêu thương ta.
I know that you trust me.
Vì ta biết ngươi tin tưởng ta.
Because you have not withheld your son from me.
Vì ngươi không có gìn giữ con của mình hay là để theo bước chân của ta.
And God provided.
Chúa đã ban phước.
A ram was caught in the bushes.
Là một con dê đã ở trong một ngọn cây.
And there was a most joyful worship service at that altar.
Và lúc đó họ thờ phượng Chúa trên ngọn đồi đó, họ rất mừng rỡ vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
I believe.
Tôi tin tưởng điều này.
That Abraham understood how difficult it was for God to give his son.
Ông tin tưởng này rất khó khăn, khó làm sao mà có thể Abraham có thể dâng con của mình cho Ngài.
It's so easy for us to just kind of read it and go past it.
Rất dễ dàng chúng ta đọc lướt qua câu chuyện này, không nghĩ đến một cái câu chuyện sâu sắc như thế.
But God gave his son.
Nhưng mà Đức Chúa Trời cho con của Ngài.
Knowing.
Biết rõ ràng.
Why?
Biết rằng tại sao?
Because he loved you.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương quý vị và tôi.
And he loved me.
Và yêu thương tôi nữa.
Jesus came willingly.
Đức Chúa Giêsu đến đây với tự mình để chuộc tội mình.
And gave his life.
Và xá thân cho mình.
Why?
Tại sao?
Because he loves you.
Vì Chúa yêu thương chúng ta.
And he loves me.
Và yêu thương tôi.
And as Jesus hung on that cross,
trong lúc Đức Chúa Giêsu đã treo trên thập tự giá,
the Father looks down in pain.
Đức Chúa Trời nhìn xuống thập tự giá đầy lòng đau thương.
And he can't stand the sight.
Không chịu đựng được.
And he makes the sky dark.
Và cả làm cho cả bầu trời đen tối.
And he makes the lightning flash.
Và để cho sấm chớp đánh
mạnh
đi.
And the thunder roar.
Và tất cả những gì xảy ra
trong
bầu
trời. And he shook the earth.
Và làm cho cả thế giới này rung động.
And he tore the veil in the temple.
Và đánh rách đi cái màn ở trong đền thánh.
Why?
Tại sao?
Because his son was on that cross.
Vì tại vì con của mình ở trên thập giá.
And he gave him for you and for me.
Ngài cho món quà cho quý vị và cho tôi.
The Bible says that Jesus and God went through that. Why?
Đức Chúa Trời là Đức Cha và Đức Chúa Con là Chúa Giêsu đó.
Because they could look forward.
Tại vì họ nhìn xa
and
xuống thế gian.
The joy of the redeemed.
Nhìn thấy rằng sự vui mừng là có đấng cứu chuộc.
You have a tithe envelope.
Quý vị đã có cái bao thư.
And on that tithe envelope is a wonderful picture.
Ở trên cái bao thư này có một cái tấm hình quý vị nhìn thấy mà.
Next time you filled out your tithe envelope, look at that picture.
Mỗi lần quý vị dâng hiến nhìn vào cái bức hình này.
Look at it carefully.
Nhìn cách rõ ràng.
For you will see a young family.
Quý vị thấy rõ ràng có một gia đình
trẻ tuổi. Angels give back their daughter to them.
Và khi mà thiên sứ đã cho đứa con của mình đã lạc mất hay là chết trước đó trả lại cho gia đình này.
And the joy.
Quý vị thấy sự vui mừng trong gia đình đó.
And you see another picture of an angel carrying a baby.
Và quý vị thấy một người thiên sứ khác bồng đứa bé.
And placing that baby in the mother's arms.
Và đặt đứa bé vào tay của người mẹ.
Joy.
Đó sự vui mừng.
That, my friends,
đó thương bà chị em.
Is the amazing love of God.
Đó là cái sự mầu nhiệm vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
And he did it for you.
Chúa đã làm đó cho quý vị.
And he did it for me.
Và làm cho tôi.
For God did not send his son into the world to condemn the world.
Chúa không sai con của Ngài đến đây để phán xét
thế gian. But that the world through him.
Nhưng mà để thế gian qua Đức Chúa Giêsu
would be saved.
Để được sự cứu.
Understanding that amazing love.
Hiểu biết cái tình yêu thương vĩ đại như thế.
Accept it.
Chấp nhận.
Embrace it.
Hãy ôm lấy.
And walk in the joy of salvation.
Hãy đi qua sự vui mừng vì sự cứu rỗi ở trong tay các người.
He gives you joy.
Chúa ban phước chúng ta sự vui mừng ấy.
He gives you eternal life.
Chúa cho chúng ta sự sống đời đời.
As his gift.
Đó là món quà
to you.
Cho quý vị.
Romans chapter 3, Romans chapter 5, all of those chapters talk about not by works of righteousness which we have done.
Ở trong Roma đoạn 3, đoạn 5 và những đoạn giữa đó nói rằng không phải bởi sự công bình của chúng ta.
But according to his mercy,
nhưng mà dựa vào tình yêu thương của Ngài. Dựa vào ân điển của Ngài.
He saved us.
Mà cứu chúng ta.
Paul says, by one man's sin, death passed upon all of us.
Sứ đồ Phao-lô nói, bởi một người phạm tội, sự chết đến cho tất cả nhân loại.
But by one man's obedience,
nhưng mà bởi một người vâng theo lời của Đức Chúa Trời,
eternal life is available to all of us.
Thì sự sống đời đời cho tất cả nhân loại.
Accept it.
Hãy chấp nhận lấy.
Enjoy it.
Hãy vui mừng nhận lấy.
And walk in the joy of salvation.
Hãy đi hằng ngày vui mừng vì Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta.
God bless you.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta đồng đứng hát bài thánh ca Chúa đưa tôi 209. Chúa đưa tôi 209. Giờ này tôi xin yêu cầu tiếng đờn tiếp tục đờn và yêu cầu mục sư Calvinist sẽ cầu nguyện cho hội thánh. Nhưng mà tôi thấy điều này rất quan trọng. Every Calvinist, this is the last time maybe we see you at this church. And so I ask you to pray for the church, but I'm going to ask all the church board members come here that you can maybe lay some special hand on them and pray for them to continue your work. Even though you're not in this conference anymore, but the Spirit is still here. To carry on this church. Right. Xin mời ban trị sự, mọi người trong ban trị sự lên đây, có thể đứng ở đây và tôi thấy điều rất quan trọng để ông mục sư Calvinist cầu nguyện cho hội thánh chúng ta, nhất cho ban lãnh đạo để chúng ta tiếp nối công việc khi ông về hưu. Yeah.
Our loving Father, today we have been reminded once again of your amazing love, your grace, because you love your children so much. We thank you for that gift of eternal life. We thank you for forgiveness. We thank you for your mercy and your grace. We thank you for the freedom that you have given us to choose, never to force it on us, but to give us freedom to choose. Oh, my Father, I ask a special blessing upon this church. Each member, each board member, each staff member, each one who is involved in carrying this mission forward to the community. Father, we can't do it by ourselves. We need your help. We need your strength. So may this church receive a special blessing from God to carry out its ministry. I lift its pastor to you, Pastor and Mrs. Wynn. Thank you for their dedication, their hard work. And I pray that you'll continue to bless them with good health. Bless their boys as they are growing up, may they also embrace the mission that you have given this church to do.
Amen.
Father, you've entrusted your work into our hands. Help us to be faithful. Empower us, inspire us, and help us to be fruitful in that which you have called us to do. For someday soon, Jesus will stand up and say, "It's enough. I'm going home. I'm going to get my children and bring them home." May each one of us be there when you come. And may we be ready to enter the kingdom of God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.